là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới ở Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái tăng độ bao phủ vaccine cho trẻ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Trong tháng 5 năm 2024, tình hình kinh tế xã hội phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng ước đạt 9,05%, giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng ước đạt trên 7.100 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ 5 tháng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó có đóng góp tích cực cho ngành du lịch. Doanh thu du lịch ước đạt trên 940 tỷ đồng. Trong tháng 5 năm 2024, vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 7.600 tỷ đồng. Phát triển văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục các địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tuyển sinh trung học năm học 2024-2025. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự được triển khai đạt kết quả tốt. Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thực hiện thấp hơn so với cùng kỳ, chưa đạt yêu cầu đề ra, như trồng rừng giảm 2,2%, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,7% so với cùng kỳ. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhất là các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Việc phát phá, xâm lấn đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2024, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình đề án chính sách của giai đoạn 2021-2025 đã ban hành. Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế theo kế hoạch. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia và quyết định số 103 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là kinh doanh xăng dầu, đảm bảo cung ứng và duy trì hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình khuyến công nhằm nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách để thực hiện tốt kịch bản thu ngân sách đã đề ra. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024.
Ngày 31 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Trao quyết định tặng hoa cho tân Phó Giám đốc Sở Y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành y tế, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trên cương vị là Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu cần tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Lãnh đạo Sở Y tế cần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Hiếu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, tân Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái Nguyễn Trung Hiếu hứa sẽ quyết tâm nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức, phát huy năng lực kinh nghiệm quản lý, cùng ban lãnh đạo Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành cũng như sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Với chủ đề các dân tộc Huyện Bình đoàn kết, đồng lòng, bản sắc, đổi mới, phát triển, trong hai ngày 30-31 tháng 5, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Huyện Bình lần thứ tư năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo đại diện các sở ban ngành của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo đại hội tỉnh cùng 120 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 56.900 đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn huyện.
Với chủ đề các dân tộc huyện Yên Bình đoàn kết, đồng lòng, bản sắc, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ tư năm 2024 đã đề ra 10 mục tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 10%, không còn thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông duy trì đạt 100%. Thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 100%. Quy hoạch sắp xếp, di rời, bố trí 97% hộ dân tộc thiểu số ra khỏi nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Tuổi thọ trung bình người dân tộc thiểu số đạt 74,5 tuổi. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn nội dung của báo cáo chính trị trình đại hội, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc đến năm 2029, cũng như những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình cần tiếp tục quan tâm, chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn các dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt cơ chế chính sách đã ban hành với quan điểm hướng tới đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào. Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tập trung nguồn lực từ các chương trình dự án, chính sách dân tộc, chính sách vay vốn ưu đãi qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Coi trọng việc giữ gìn, bảo tồn, khôi phục phong tục tập quán và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Anh Phúc mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình. Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng đại hội hoa và bức cờ thêu mang dòng chữ đoàn kết, đồng lòng, bản sắc, đổi mới, phát triển. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thông qua quyết tâm thư đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, tạo động lực cho các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn nếu có đồng bộ và hiện đại thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Xác định được tầm quan trọng của các tiêu chí trong nhóm hạ tầng kinh tế xã hội, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trần Yên đã huy động các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư để thực hiện nhóm tiêu chí này. Sức bật để xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là việc thực hiện các tiêu chí về giao thông nông thôn, tạo đòn bẩy để hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí khác. Đến nay, toàn xã có 28 km đường giao thông được bê tông hóa đạt tỷ lệ 98%. Riêng 4 tháng đầu năm nay, xã đã bê tông được 2,1 km. Năm nay, Hưng Khánh phấn đấu sớm hoàn thành 100% tuyến đường được xây dựng kiên cố. Nhờ giao thông nông thôn đi lại thuận tiện mà địa phương đã phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 56 triệu đồng một người một năm. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Trong những hôm qua thì xã Hưng Khánh thực hiện cái chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã được bà con dân hết sức là đồng tình ủng hộ. Xuất phát từ cái việc phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là phát triển chương trình trồng che mắm bắt độ, chương trình trồng quế ở những cái khu vực xa dân cư. Do vậy là trong quá trình mà thâm canh canh tác rồi là vận chuyển gặp hết sức khó khăn, thì ý thức việc này thì bà con dân rất mong muốn được đầu tư các tuyến đường giao thông nội thôn, rồi vào các khu dân cư, khu sản xuất để phát triển kinh tế. Thì theo đó thì địa phương cũng đã đề xuất kiến nghị với lãnh đạo ủy ban dân huyện được các anh quan tâm cho xi măng. Còn bà con dân thì mua vật liệu rồi là tự khai thác vật liệu, rồi bà con dân đoàn kết lại để cùng nhau thi công ở các tuyến đường.
Thôn Tĩnh Hưng là một trong những thôn còn gặp nhiều khó khăn ở địa phương, nhưng giờ đây những con đường bê tông được nối dài từ trung tâm xã đến từng ngõ xóm. Kinh nghiệm của thôn là ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, cấp ủy thôn đã vận động người dân chủ động mua sắm nguyên vật liệu và đóng góp ngày công lao động. Nhờ đó, không chỉ những hộ sinh sống ở các trục đường, mà ngay cả những hộ có diện tích đất sản xuất ở khu vực có đường đi lại khó khăn cũng tình nguyện đóng góp để mở rộng và bê tông hóa con đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại phát triển kinh tế. Chị Hoàng Thị Loan, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Thì trong này tôi thì nhà tôi là không ở trực tiếp ở trong đây, nhà tôi ở ngoài, trong nhà tôi chỉ đi nằm dừng ở trong đấy thôi, nhưng mà để mà mở mang là con đường 3 mét để chúng tôi đi lại thì chúng tôi rất là khấn khởi và đóng góp để làm con đường này.
Là một trong những địa phương có sự bứt phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bảo Hưng đã phát huy hiệu quả giải pháp xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí, trong đó việc đầu tư cho giáo dục được đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, cuối năm 2023, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về tiêu chí giáo dục. Thay vì học theo phương pháp truyền thống, mở đầu tiết học, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng được khởi động bằng những bài hát điệu nhảy sinh động, nhờ đó giờ học trở nên hấp dẫn, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu. Sự đầu tư về cơ sở vật chất của nhà trường đã tạo điều kiện để các thầy cô thay đổi tư duy phương pháp giảng dạy. Cô giáo Trần Thị Thanh Hoa nói.
Toàn thể cán bộ nhân viên trong nhà trường chúng tôi cũng không ngừng cố gắng học hỏi, và chúng tôi đã để thêm cho học sinh thêm yêu trường, yêu hạnh đến trường là hạnh phúc hơn. Thì chúng tôi vào các giờ khởi động này, chúng tôi đã thiết kế các trò chơi này, các hình ảnh, các video để giới thiệu bài cho các con thêm hứng thú. Các con cảm thấy là hạnh phúc hơn khi vào bài, các con sẽ không cảm thấy là buồn hay chán, mà các con sẽ thêm hứng khởi hơn, cảm thấy là rất nhiều năng lượng hơn khi vào bài. Và đấy, các con sẽ tiếp thu bài một cách, học bài một cách tốt hơn.
Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về giáo dục, xã Bảo Hưng không chỉ quan tâm đến giáo dục văn hóa mà còn chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất, xây dựng môi trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Do vậy, địa phương đã huy động nguồn vốn để đầu tư khu vui chơi, rèn luyện thể thao, phối hợp với các nhà trường xây dựng mô hình không gian học xanh. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Tiêu chuẩn về giáo dục trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì nhà trường căn cứ vào kế hoạch đó thì nhà trường đã triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện các cái tiêu chí đó. Cụ thể là về cái công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã phối hợp các cái biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn. Về phía đầu tư về cơ sở vật chất thì nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương, với các cấp lãnh đạo và cấp trên để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, xây dựng 4 phòng học bộ môn và tu sửa các cơ sở vật chất trong trường học, và cũng đề xuất với các cấp lãnh đạo là đầu tư về các cái thiết bị dạy học để đáp ứng các cái yêu cầu trong cái công tác đổi mới giáo dục chương trình phổ thông 2018.
Xây dựng đường giao thông nông thôn hay nâng cấp chất lượng các thiết bị hạ tầng trường học chỉ là hai trong số rất nhiều giải pháp trong các tiêu chí về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở Trấn Yên. Thực tế cho thấy các tiêu chí trong nhóm hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng nâng cao đã giúp địa phương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, huyện Trấn Yên có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 14 xã nông thôn mới nâng cao, 122 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% các tuyến đường từ huyện đến xã, đường liên xã liên thôn được kiên cố hóa, 80% tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa, các tuyến đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được mở mới, nâng cấp bảo đảm đi lại thuận lợi. 100% thôn bản có điện lưới quốc gia, hệ thống chợ nông thôn được xây dựng đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Đặc biệt, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao hơn rất nhiều so với hơn 10 năm về trước, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, hướng đến nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần duy trì và bảo vệ thành quả thanh toán một số bệnh. Từ đầu năm đến nay, nguồn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn trên địa bàn cả nước, trong đó có Yên Bái, vì vậy ảnh hưởng đến công tác tiêm phòng cho trẻ. Tháng 4 năm 2024, sau khi được Viện Dịch tễ Trung ương cấp 2 đợt vaccine 5 trong 1 và một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương tiêm ngay cho trẻ đạt yêu cầu của Bộ Y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng, tại trạm y tế xã Minh Quán, huyện Trần Yên, đã có rất nhiều người dân đưa trẻ đến để tiêm chủng vaccine 5 trong 1 do thời gian bị gián đoạn để phòng các bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván. Chị Hà Thị Thu Loan ở thôn 5 xã Minh Quán có con trai được hơn 4 tháng tuổi, được cán bộ y tế thôn thông báo đưa con đi tiêm chủng mũi 2 vaccine 5 trong 1 sau thời gian dài, gián đoạn. Chị phấn khởi, bởi con được tiêm sẽ tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe. Chị Loan, thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Tôi đưa cháu ra trạm y tế xã để tiêm theo thông báo của các cô y tế. Thì thời gian vừa rồi thì cũng có thiếu thuốc. Nhưng mà khi đã có thuốc thì các cô giáo, cô thông báo cho gia đình để gia đình cho cháu đi tiêm hôm nay, tiêm mũi 2 của 5 trong 1 thì để cho cháu phòng các dịch bệnh trong cái mùa hè nắng nóng này.
Sau khi trực tiếp nhận vaccine 5 trong 1 và một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trạm y tế xã Minh Quán đã tuyên truyền vận động người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền cũng như ý thức của người dân được nâng lên, 4 tháng năm 2024, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng trên địa bàn xã đạt gần 50%. Y sĩ Lưu Thị Xuyến, trạm trưởng trạm y tế xã Minh Quán, huyện Trần Yên cho biết.
3 tháng đầu năm là không có 5 trong 1. Và đến tháng 4 thì là chúng tôi mới được thông báo là có vaccine 5 trong 1. Và sau đó thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ đi xuống lĩnh vaccine và về bảo quản và thông báo cho các bà mẹ là có trẻ. Tiêm có trẻ trong cái độ tuổi tiêm vaccine 5 trong 1 đến trạm y tế để triển khai tiêm. Và tiếp theo là trong cái tháng 5 này vẫn có vaccine 5 trong 1 thì chúng tôi cũng đã lĩnh về và bảo quản và triển khai tiêm cho các cháu. Thì trong cái vaccine 5 trong 1 thì là cũng gặp một số trường hợp rất là khó khăn. Ví dụ như các trẻ mà đến độ tuổi tiêm rồi nhưng mà thiếu vaccine cho nên là không có vaccine. Thì đối với những cái gia đình mà người ta khá giả thì chúng tôi cũng đã tư vấn cho các bà mẹ là cho cháu đi tiêm dịch vụ. Nhưng đối với những cái trường hợp mà gia đình người ta không khó khăn thì chúng tôi cũng không có cách nào khác chỉ tư vấn và để cho các bậc phụ huynh là chờ khi nào có 5 trong 1 chúng tôi sẽ triển khai và sẽ tiêm ngay cho các con bé.
Tại xã Y Can, huyện Trần Yên, cứ đến lịch hẹn tiêm chủng, chị Hoàng Thị Ngọc ở thôn A Phú đều đưa con đến trạm y tế xã để tiêm vaccine. Được tuyên truyền nên chị Ngọc thấy được tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho trẻ. Do vậy, ngay sau khi sinh, chị đã cho con tiêm vaccine viêm gan B và lao. Tiếp đó, cứ đến các mốc tiêm chủng, chị đều cho con đi tiêm theo đúng lịch hẹn. Nhờ vậy, con chị rất ít bị lây nhiễm bệnh, hoặc nếu mắc bệnh thì các triệu chứng đều ở thể nhẹ và nhanh khỏi. Chị Hoàng Thị Ngọc, thôn A Phú, xã Y Can, huyện Trần Yên nói.
Cán bộ y tế xã thông báo cháu hướng đưa con đi tiêm để phòng chống dịch bệnh mũi 5 trong 1 ạ.
Bác sĩ Lê Xuân Hùng, trạm trưởng trạm y tế xã Y Can, huyện Trần Yên cho biết.
Cũng chưa được cung ứng đầy đủ, đặc biệt là cái vaccine 5 trong 1. Nên là chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động là các gia đình có con trẻ em trong cái độ tuổi ấy, thì chủ động đi tiêm dịch vụ. Thế và khi mà được triển khai vaccine, được cấp vaccine bổ sung thì chúng tôi sẽ lập tức tổ chức là triển khai ngay tiêm cho các cháu nhằm để đảm bảo cái miễn dịch cho trẻ để phòng chống dịch bệnh. Thế và trong 6 tháng đầu năm thì hiện nay là chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ là đạt 52,3%. Thế còn từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo cái kế hoạch tiêm chủng cũng như là chỉ tiêu của ngành giao cho. Và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ tổ chức tuyên truyền vận động cho trẻ, cho các bà mẹ có con trong cái độ tuổi tiêm chủng là đưa trẻ đến các cái cơ sở tiêm chủng để tiêm đầy đủ nhằm là bảo vệ cái cung cấp cái miễn dịch cho trẻ và cũng như là trong công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
Huyện Trần Yên có 17 trạm y tế xã, 2 phòng khám đa khoa khu vực. Qua thống kê, toàn huyện có 1.092 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng.
ngay sau khi tiếp cận 230 liều vaccine 5 trong 1 và một số loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng triển khai tiêm tại trạm y tế, nhà cộng đồng, đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine càng sớm càng tốt, kể cả ngày nghỉ. Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đạt gần 50%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói.
Tuyên truyền, vận động cho các bà mẹ, những cái gia đình mà có điều kiện thì có thể là đưa các cháu đi tiêm dịch vụ. Đồng thời với cái song song với cái tuyên truyền là tiêm phòng bệnh cho các cháu về tiêm dịch vụ thì chúng tôi sẽ rà soát tất cả những đối tượng mà các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng. Thì nắm chắc những đối tượng đấy mà khi mà có vaccine của các chương trình cấp về thì chúng tôi lĩnh và triển khai tiêm ngay cho các cháu để đảm bảo cho cái công tác phòng dịch cho các cháu sau này. Thực tế mà nói thì nếu mà tiêm theo đúng lịch và đảm bảo đồng bộ thì cái việc mà phòng bệnh cho các cháu thì nó cũng sẽ yên tâm hơn là khi mà chúng ta mà khi mà thiếu vaccine thì triển khai không đồng bộ được. Có gia đình thì có điều kiện thì sẽ đi tiêm dịch vụ cho các cháu được. Có những gia đình không có điều kiện thì người ta cũng không thể đưa các cháu đi tiêm được. Cho nên là chính vì thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc trong công tác phòng bệnh cho các cháu.
Hàng năm chương trình tiêm chủng mở rộng tại Yên Bái luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhất là tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng luôn đạt trên 98,5%. Mặc dù việc cung ứng vaccine bị gián đoạn, song được sự hỗ trợ của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tỉnh Yên Bái đã được cấp phát đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Yên Bái đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ 2 đợt bổ sung vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIP, còn gọi là vaccine 5 trong 1, từ nguồn viện trợ với tổng số 11.000 liều. Trên cơ sở nguồn vaccine được giao, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện phân bổ vaccine cho các trung tâm y tế, các bệnh viện ngay sau khi nhận được. Các đơn vị đã khẩn trương triển khai tiêm. Đối với các xã khó khăn, tăng thêm số ngày tiêm chủng và triển khai thêm các điểm tiêm chủng ngoài trạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đưa con đi tiêm chủng, lập danh sách quản lý, đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, nhất là từ khám phân loại và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt. Việc cập nhật số liệu vào phần mềm, sổ sách, báo cáo đều đúng quy định. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Tiếp tục chủ động liên hệ với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để được cấp cái vaccine 5 trong 1 và các loại vaccine mà trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Làm sao để mà đủ với nhu cầu vaccine mà tỉnh đã dự trù theo kế hoạch và gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chỉ đạo cái đô đốc cái trung tâm y tế tuyến huyện là lập cái danh sách thế rồi quản lý tốt cái đối tượng chưa được tiêm thế hoặc là cái đối tượng mà chưa được tiêm đủ mũi để sẵn sàng tổ chức tiêm bù cho các đối tượng này. Đặc biệt là nếu mà vì lý do nào mà đó mà gia đình của trẻ đấy mà chưa đưa trẻ có đến tiêm thì đến tiêm ấy, thì sẽ được cán bộ y tế gọi điện và thông báo hẹn ngày tiêm cho trẻ. Cũng sẽ thực hiện phân bổ ngay cái vaccine cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi mà tiếp nhận vaccine từ trung ương để các địa phương triển khai tiêm cho trẻ. Thế và đồng thời thì trung tâm cũng sẽ tham mưu cho Sở Y tế để ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận. Thế rồi lập kế hoạch triển khai tiêm ngay sau khi mà nhận được vaccine từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Đối với những các xã khó khăn đấy, vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn đấy thì sẽ thực hiện là tăng thêm cái số ngày tiêm chủng và triển khai thêm các điểm tiêm chủng ngoài trạm, làm sao để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đưa con em của họ đến để tiêm chủng, tăng cường cái giám sát các bệnh truyền nhiễm có trong tiêm chủng mở rộng thế và phát hiện sớm các ca bệnh để xử lý, để quản lý, để xử lý kịp thời, không để dịch xảy ra trên địa bàn.
Để phát huy hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, thời gian tới Sở Y tế tăng cường quản lý và tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thống nhất, đồng bộ và hiệu quả,
tăng cường giám sát, hỗ trợ các bệnh viện, các điểm tiêm chủng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tiêm chủng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt mỗi gia đình cần có trách nhiệm đưa trẻ đi tiêm đúng độ tuổi, đúng lịch, giúp trẻ được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất, phòng bệnh an toàn trong điều kiện thời tiết, khí hậu và dịch bệnh luôn có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 30, anh Phạm Tuấn Anh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, đã trở thành người thợ lành nghề với gần 10 năm kinh nghiệm. Anh không chỉ thành thạo về cơ khí mà còn có phong cách riêng khi thiết kế đồ nhựa nội thất, trở thành chủ của một cơ sở sản xuất với mức lãi mỗi tháng gần 30 triệu đồng. Câu chuyện lập thân lập nghiệp của chàng trai trẻ là sự khẳng định cho ý chí quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vóc dáng nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn là điều mà ai cũng thấy ấn tượng khi gặp gỡ anh Phạm Tuấn Anh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo. Càng thu hút hơn khi nghe anh kể về con đường lập thân lập nghiệp của chính mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Tuấn Anh đã học nghề rồi đi làm cho các xưởng cơ khí sản xuất nhôm kính tại thành phố Hà Nội. Năm 2013, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ và truyền thống cách mạng của quê hương, anh Tuấn Anh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để bản thân rèn luyện cả về sức khỏe và kỷ luật. Xuất ngũ trở về địa phương, anh lại theo đuổi nghề nhôm kính mà mình yêu thích. Anh Tuấn Anh tâm sự.
Trước khi học xong phổ thông là cũng có tôi có đi làm học nghề ở ngoài kia với lại một số lời thì cũng cảm thấy là làm cái nghề này nó cũng hợp ấy. Với lại sau khi đi lính 2 năm về thì lại quay lại làm nghề này. Cũng cảm thấy là nghề này nó cũng phù hợp với lại mình, với lại muốn một chút công sức để góp vào cho địa phương.
Khi mới bắt tay vào làm, Tuấn Anh cũng gặp nhiều khó khăn vì vốn chưa nhiều nên anh phải tự làm tất cả từ khi nhận việc làm thợ và làm chủ. Hàng ngày không xong, anh mày mò làm đêm, quyết tâm đúng thời hạn với khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dần dần với kinh nghiệm tích lũy được, sản phẩm của Tuấn Anh làm ra như tủ, khung nhôm, cửa kính và nhiều mặt hàng khác, mẫu mã đẹp, chắc chắn, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Đặc biệt quá trình làm cơ khí về nhôm kính, anh chú trọng đầu tư các máy móc mới vừa giảm sức lao động vừa tăng năng suất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao. Anh cho biết thêm.
Tôi thì cứ ra ngoài học hỏi và liên tục cập nhật những mẫu mới mình làm để phục vụ khách. Bây giờ hầu như là tất cả là cũng phụ thuộc nhiều vào máy móc. Máy cắt, máy nghề nào làm nội thất thì máy của nội thất, máy cắt nội thất, mà làm nhôm thì máy nhôm riêng.
Trở thành người thợ lành nghề, anh Tuấn Anh nhận thêm người vừa dạy nghề vừa tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn tại địa phương. Nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, anh còn gia công, thiết kế, lắp ráp đồ nhựa nội thất như tủ, bàn, giường. Ở lĩnh vực nào, anh cũng có sự tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra cái mới, cập nhật các xu hướng trang trí nội thất để phục vụ người tiêu dùng. Anh còn mạnh dạn cùng những công nhân trẻ học hỏi thêm về vi tính, đồ họa để thiết kế nội thất. Nhờ đó, xưởng sản xuất tạo ra nhiều mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu về thị hiếu, giá cả đối với người tiêu dùng. Anh Phạm Thế Sơn, công nhân ở xưởng, cho biết thêm.
Để có thể phục vụ khách thì tất cả các khách thì có nhiều người ta cũng có nhu cầu, tại vì là không phải là đóng theo quân, vì thế nên là chúng tôi cũng phải là thiết kế để sao cho phù hợp với gian nhà của khách hàng.
Xuất phát là một xưởng nhỏ với số vốn ban đầu chỉ vài chục triệu đồng, đến nay xưởng của anh Tuấn Anh được mở rộng đầu tư máy móc hiện đại với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 công nhân là đoàn viên thanh niên trong xã với mức lương từ 7 tới 9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của Tuấn Anh, chị Lò Thương Thương, bí thư đoàn xã Minh Bảo cho biết.
Đối với cái mô hình này thì cũng là một cái điểm sáng trong thanh niên. Vì là tình hình đoàn viên thanh niên hiện nay trên địa bàn xã Minh Bảo cũng như là trên thành phố thì chủ yếu là các bạn đã đi làm ăn xa hoặc là các bạn tham gia làm việc tại công ty hay xí nghiệp thì rất là quy định rất cao về giờ giấc cũng như là về cái thời gian làm việc. Thế nên là đối với những cái bạn đoàn viên thanh niên mà tham gia các hoạt động kinh tế tại địa phương thì đối với đoàn xã chúng tôi cũng như là đối với địa phương thì rất là khuyến khích và cũng rất là tuyên dương những mô hình của các bạn. Vì là như anh Phạm Anh Tuấn thì ngoài việc là tham gia phát triển kinh tế thì anh cũng góp phần tham gia xây dựng quê hương.
Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, ý chí quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương của Phạm Tuấn Anh là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Minh Bảo noi theo, qua đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.